là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm báo trên các báo điện tử, phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 tiếp tục thảo luận tại hội trường về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Chiều qua thảo luận tại tổ, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân đối với các lĩnh vực. Các đại biểu cũng thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới và tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời tập trung thảo luận về các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Một số ý kiến cho rằng việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cần đánh giá thực chất các tiêu chí nông thôn mới, tránh chạy theo thành tích. Đề nghị tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế để các địa phương áp dụng triển khai, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn và đổi mới hơn nữa công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay. Và buổi sáng nay các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường với những nội dung trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, công tác tham mưu và thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực cho đầu tư và phát triển. Giải pháp thực hiện hiệu quả để nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, giải pháp để tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, tiến độ thực hiện các dự án VKB trên địa bàn thành phố Yên Bái, biện pháp để tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Lục Yên. Chiều nay kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn thông qua các nghị quyết kỳ họp và phiên bế mạc kỳ họp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Chiều qua, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh năm 2017. Đồng chí Hà Đức Hoan, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đã tới dự. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức trung ương thực hiện phân cấp giao cho các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Hội đồng thi tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị đảm bảo các quy trình quy định của trung ương. Kỳ thi năm nay có 36 cán bộ công chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và ban chỉ đạo Tây Bắc tham dự. Các môn thi chính diễn ra trong 2 ngày 14 và ngày 15 tháng 12 năm 2017. Đây là kỳ thi nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu theo nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra. Đảm bảo chế độ chính sách thiết thực về nâng lương, chuyển ngạch cho cán bộ công chức. Căn cứ kết quả kỳ thi, các cơ quan đơn vị có cơ sở lựa chọn, sắp xếp bố trí việc làm phù hợp, hiệu quả theo đúng đề án vị trí việc làm đã xây dựng.
Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên vừa tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Trong 5 năm qua, tổ chức công đoàn đã huy động trên 560 triệu đồng xây dựng 4 nhà máy ấm công đoàn, trao tặng 264 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 11 gia đình bị thiên tai bão lũ với tổng số tiền 66 triệu đồng, tặng một tủ sách pháp luật cho một công đoàn công ty. Phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đơn vị văn hóa được các công đoàn cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay đã có 100% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, trên 98% gia đình công nhân viên chức lao động đạt gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi đa dạng, khuôn viên cảnh quan công sở ngày càng khang trang sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác và đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên phấn đấu mỗi năm kết nạp mới 50 đoàn viên công đoàn trở lên, phấn đấu mỗi năm thành lập mới 1 đến 2 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động có hiệu quả. 85% số công đoàn cơ sở đạt tiêu chí 3 có 3 không. Phấn đấu có 85% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà hàng năm.
Nhằm xây dựng vùng chuyên canh cam theo đề án phát triển cây ăn quả có múi đối với quy mô trên 2.500 ha, huyện Văn Chấn vừa xây dựng vườn ươm cây giống tại tổ dân phố trung tâm thị trấn nông trường Trần Phú. Với quy mô trên 3.000 m2, vườn ươm cây giống do tổ hợp tác sản xuất cây giống thị trấn nông trường Trần Phú gồm 5 hộ trồng cam có kinh nghiệm sẽ trực tiếp ươm hạt và ghép mắt. Hiện nay vườn ươm đã hoàn tất việc lựa chọn 50 cây mẹ ở các giống cam như CS1, Đường Canh, V2. Dự kiến vào năm 2018, vườn ươm sẽ cung cấp trên 50.000 cây giống các loại phục vụ nhu cầu cây giống tại chỗ cho bà con. Việc xây dựng vườn ươm tại chỗ không chỉ giảm chi phí vận chuyển cây giống mà còn giúp bà con chủ động cây trồng để trồng đúng thời vụ.
Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vừa khởi công xây dựng nâng cấp sửa chữa cầu treo tại bản Hát 1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu. Đây là cây cầu bị hư hỏng nặng trong trận mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua. Cầu treo bản Hát, xã Hát Liều đi xã Xà Hồ là cây cầu duy nhất trên tuyến đường độc đạo lên xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, có chiều dài 54 mét. Trong trận mưa lũ ngày 10 và 11 tháng 10, cây cối và đất đá tràn lên mặt cầu đã làm hư hỏng 24 mét mặt cầu và hệ thống lan can dầm ngang dầm dọc, kèm mố cầu bị sạt lở, gây nguy hiểm đến cầu cũng như người và phương tiện lưu thông qua đây. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp cùng Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 250 triệu đồng giúp chính quyền và nhân dân Trạm Tấu xây dựng, nâng cấp sửa chữa mới hoàn toàn cây cầu này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện năm 2018, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh cùng Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ đã trao 200 suất quà cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở bản Liều, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 16 tháng 12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và còn được bổ sung thêm vào những ngày sau đó. Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay và sẽ làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh, xuất hiện rét đậm rét hại. Đặc biệt của đợt không khí lạnh này là nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và Trung Du ở mức từ 8 đến 11 độ C, mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa năm nay. Vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 đến 3 độ C, trong đó có những nơi địa hình núi cao như đỉnh Phan Xipang, Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, nhiệt độ có thể xuống dưới mức 1 đến 3 độ C, thậm chí có nơi có khả năng sẽ xuất hiện băng giá. Tuy nhiên, do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên ban ngày trời có nắng hanh và độ ẩm không khí giảm xuống rất thấp và nhiệt độ trưa chiều có thể tăng nhanh đến mức 17-20 độ C. Với các khu vực vùng núi cao, dù có nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phổ biến dưới 10 độ C, có nơi chỉ 5-7 độ C.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đồng tình với nhiều đại biểu rằng cái gì mà tư nhân làm được thì để tư nhân làm. Chính phủ kiến tạo môi trường đầu tư tốt cho sự phát triển của mọi thành phần kinh tế, trân trọng và chào đón các nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh khởi nghiệp tại Việt Nam. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các doanh nghiệp có hành vi gây ô nhiễm, phá vỡ tính bền vững của môi trường tự nhiên, gây ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị truyền thống về văn hóa xã hội. Báo Đại đoàn kết bình luận, điều đó cho thấy sự kiên định về chính sách của chính phủ Việt Nam và cũng đồng thời cho thấy sự quyết tâm đi đến cùng với chính sách phát triển kể trên vì mục tiêu xã hội phát triển và phồn vinh, thịnh vượng. Trong đó lấy sự phát triển của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển chung. Sự đồng hành giữa chính phủ, doanh nghiệp là xu thế tất yếu và Việt Nam cũng luôn đi theo xu thế ấy với mong muốn thúc đẩy sự thịnh vượng của quốc gia và đóng góp vào thành công chung của khu vực cũng như thế giới. Ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng 4 người lãnh đạo, cán bộ một số công ty con của tập đoàn bị khởi tố vì có nhiều sai phạm trong quản lý điều hành, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, gây thất thoát hơn 8.300 tỷ đồng. Các tập đoàn kinh tế một thời được cho là những quả đấm thép, nhưng rõ ràng những thông tin không vui gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông về hậu quả thực sự của những quả đấm ấy. Bao nhiêu lãnh đạo của các tập đoàn nhà nước đã vào tù? Và câu hỏi đặt ra là vì sao vậy? Tất nhiên là do họ có tội thì bị pháp luật trừng phạt. Nhưng hãy xem lại cơ chế quản lý các doanh nghiệp tập đoàn nhà nước. Cái cơ chế rất có vấn đề khi mà nhiều lãnh đạo chủ chốt rơi vào vòng lao lý. Cơ chế này bị hỏng hóc chỗ nào mà không ít tập đoàn làm gì cũng lỗ, cũng thất thoát. Và cho dù có bỏ tù hết cán bộ lãnh đạo sai phạm thì chẳng thu được mấy đồng trong hàng chục ngàn tỷ đồng thất thoát đó. Người dân không muốn bắt ai bỏ tù, họ chỉ muốn tiền thuế của họ không bị ăn cắp. Mặt báo hàng ngày toàn tin tốt lành với những người lãnh đạo đáng kính, dân cần sự công bằng và hạnh phúc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 16 tháng 12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền núi phía Bắc. Do vậy, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền các cấp ở địa phương miền núi phía Bắc đã có công điện chỉ đạo các biện pháp phòng chống rét cho người, cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng. Song thực tế, hiệu quả của việc chỉ đạo các biện pháp phòng chống rét của các cơ quan chức năng tại các địa phương còn thấp, ban hành văn bản song thiếu kiểm tra giám sát. Theo Báo Nhân dân, để nâng cao hiệu quả của việc phòng chống rét cho sản xuất nông nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ, chỉ đạo nông dân triển khai quyết liệt các giải pháp như nhốt đàn gia súc về nơi tập trung, che chắn chuồng trại, tăng lượng thức ăn dự trữ, thì tuyên truyền cần được coi là một trong những giải pháp quan trọng. Theo đó, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng như ngành khuyến nông, chăn nuôi cần tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, động viên hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các giải pháp tránh rét cho cây trồng, vật nuôi, không chủ quan với thời tiết bất thường. Theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố, mức thu học phí đại học sẽ được xác định theo cơ chế giá dịch vụ đào tạo do các đơn vị quyết định, thay vì do chính phủ quy định khung học phí như hiện tại. Quy định này nhằm tăng quyền tự chủ của cơ sở đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, song cũng đang khiến người dân không khỏi lo lắng bởi nguy cơ tăng học phí. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, dự thảo luật cho phép cơ sở giáo dục đại học được quyền quyết định mức học phí, nhưng các đơn vị không thể tùy ý đưa ra mức học phí vô lý được. Theo lộ trình, nếu được thông qua, việc các cơ sở giáo dục đại học được tự quyết định mức học phí có thể sẽ được áp dụng từ năm học 2018-2019. Điều này khiến phụ huynh và sinh viên học sinh đang học lớp 12 lo ngại bởi mức học phí đại học có thể tăng mạnh. Nếu cơ sở đào tạo đặt ra mức học phí cao quá thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh. Nhưng nếu quá ưu tiên mở rộng quy mô đầu vào mà không chú trọng tới việc huy động kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, thì việc được giao quyền tự chủ không đạt hiệu quả như mong muốn, chất lượng đào tạo khó có chuyển biến. Trẻ bị bảo mẫu đánh đập, đề xuất lắp camera ở các trường mầm non tư thục. Lò mổ tiêm thuốc an thần cho heo, đề xuất lắp camera. Để tăng cường an ninh trật tự ở phường, ở khu phố, lắp đặt camera. Camera đã và đang trở thành giải pháp để giải quyết hầu hết các vấn đề nóng trong xã hội hiện nay. Nhưng xét cho cùng, camera chỉ là giải pháp kỹ thuật, không thể giải quyết được cái gốc của vấn đề. Trước tiên phải khẳng định đây là một giải pháp đúng và cần thiết trong nhiều trường hợp. Nhưng cũng xin nói ngay, ở bất cứ trường hợp nào thì giải pháp này cũng chỉ mang tính hỗ trợ. Là phương tiện răn đe để thu thập chứng cứ khi có chuyện xảy ra, chứ camera không thể giải quyết được nạn bạo hành trẻ em, trộm cắp, cướp giật hay bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi camera chỉ là một công cụ do con người điều khiển, chứ bản thân nó không thể điều khiển được hành vi của con người. Nên vấn đề đầu tiên và cuối cùng vẫn là con người chứ không phải kỹ thuật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trái với phát biểu của Ngoại trưởng trước đó rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán về điều kiện với Triều Tiên, Nhà Trắng cho hay không có thương lượng đến khi Bình Nhưỡng cải thiện hành động của mình. Trước đó, ngày 12 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng bắt đầu đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên. Tuy nhiên, một ngày sau đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mark Master cho biết sau vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên, rõ ràng bây giờ không phải là lúc để đàm phán. Thư ký người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Bộ trưởng Tillerson không đưa ra một chính sách mới và Bộ Ngoại giao vẫn đang cùng chung hướng với Nhà Trắng. Trong ngày thứ 6, ông Tillerson sẽ có bài phát biểu tại họp cấp bộ trưởng tại các nước tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 13 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in tới Trung Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 5 vừa qua. Tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Trung Quốc lần này có nhiều lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc. Ngày 14 tháng 12, ông Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với trọng tâm là mối quan hệ song phương và hướng giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 13 tháng 12, tại cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC diễn ra ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo các nước thuộc tổ chức này đã tuyên bố chung công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine, đồng thời đáp trả việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Tại cuộc họp, các lãnh đạo OIC xem hành động của nhà lãnh đạo Mỹ là vô giá trị, không có hiệu lực, đồng thời nhấn mạnh tuyên bố nguy hiểm của ông Trump đánh dấu sự rút lui của Washington khỏi tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Trong khi đó, các cuộc xung đột bạo lực giữa người dân Palestine và các lực lượng Israel ngày càng gia tăng. Sáng sớm ngày 14 tháng 12, Quốc hội Anh đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí ủng hộ nội dung sửa đổi thứ 7 trong dự luật Brexit của chính phủ. Theo đó, Quốc hội Anh có quyền bỏ phiếu biểu quyết đối với bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào giữa Anh và Liên minh châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc đàm phán Brexit của Thủ tướng Theresa May tiếp tục gặp phải những thách thức lớn. Việc Quốc hội có quyền phủ quyết thỏa thuận Brexit được coi là một đòn giáng mạnh vào chính phủ Anh của Thủ tướng Theresa May. Người phát ngôn chính phủ Anh đã bày tỏ sự thất vọng trước kết quả bỏ phiếu từ Quốc hội. Trong khi đó, Nghị viện châu Âu cũng đã hối thúc các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu chuẩn bị khởi động giai đoạn tiếp theo của cuộc đàm phán Brexit với chính phủ Anh. Ngày 13 tháng 12, ít nhất 39 người thiệt mạng và khoảng 90 người khác bị thương trong một cuộc không kích ở thủ đô Sana, Yemen, nhiều khả năng số người thương vong còn tăng lên. Theo các nhân chứng, các máy bay của Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã ném 7 quả bom xuống doanh trại quân cảnh ở đông thủ đô Sana. Vụ không kích đã phá hủy nhiều tòa nhà. Truyền thông địa phương đưa tin khu vực bị không kích là nơi giam giữ gần 200 tù nhân. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu khẳng định mục tiêu của họ là phiến quân Houthi. Trong vài tháng gần đây, Liên quân quốc tế đã giảm các cuộc không kích ở nhiều khu vực của Yemen, đặc biệt là thủ đô Sana, nhưng các cuộc không kích lại gia tăng trở lại sau cái chết của cựu Tổng thống Yemen, Sela, ngày 4 tháng 12, khi lực lượng phiến quân Houthi lại chiếm lại khu vực phía bắc thủ đô Sana.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã từng bước nâng lên. Đến thời điểm này, xã đã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn chưa quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, giao thông liên thôn, nội đồng, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó chú trọng phát huy nội lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là xây dựng nhà văn hóa thôn, kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa đường giao thông. Nhờ đó, 4 năm trở lại đây, xã đã huy động người dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làm được 7,2 km đường liên thôn. Và thời điểm này còn 8 km đường đi lại, còn khó khăn, nhân dân tiếp tục đóng góp cùng với sự đầu tư của nhà nước để làm đường. Bên cạnh đó, người dân cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng mức thu nhập cho gia đình. Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, tuyến đường giao thông nông thôn thôn Ao Lay, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn được đầu tư xây dựng với chiều dài 820 m, tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 350 triệu đồng, hiến trên 300 mét khối đất để mở rộng nền đường. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành được trên 70%. Ngoài ra, bà con nhân dân trong thôn còn tự nguyện quyên góp thêm tiền và ngày công để làm 180 mét đường còn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giao thương buôn bán, học sinh đi học được tốt hơn. Ông Trần Văn Ánh, trưởng thôn Ao Lay, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Bà con nhân dân chúng tôi cũng rất là phấn khởi, thì cũng đã tự nguyện là hiến đất để giải phóng mặt bằng. Sau khi giải phóng mặt bằng thì chúng tôi cũng tiến hành và đổ bê tông. Thì sau khi chúng tôi tiến hành làm thì cũng đã họp với đại cấp ủy, với các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân thì cũng là đồng lòng, thống nhất là bà con cũng rất là vui vẻ và đồng tình ủng hộ để làm cái công trình phục vụ cái lợi ích cho bà con nhân dân. Thì sau khi đã họp bàn và chúng tôi cũng đã thành lập ra một ban kiến thiết nông thôn và cũng chúng tôi cũng đã cử là hai đồng chí sẽ là làm ban giám sát. Thì trong quá trình làm thi công cái tuyến đường thì nhìn chung là rất là khả thi và bà con nhân dân rất là phấn khởi.
Ông Trần Văn Bần, người dân thôn Ao Lay, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
báo cáo về tình trạng này. Trước đây là tuyến đường của chúng tôi, đây là cái tuyến đường là chủ yếu là quanh thôn. Thế là đường xá đi lại thì phục vụ cho nhân dân là chở các cái nông sản là sản xuất ra thì cũng hơi vất vả. Đặc biệt là các cháu đi học về rồi mưa gió thì cũng là rất là khổ. Thế hiện nay em nói được Đảng, Nhà nước và đặc biệt là huyện Văn Chấn và cũng như là Đảng ủy, Ủy ban xã Trấn Thịnh giao cho chúng tôi được là hơn 800 mét đường để tu bổ lại tuyến đường nông thôn. Thì qua hiện nay chúng tôi đang cảm thấy là qua mấy bước đầu giải cấp phối thì nhân dân và học sinh các cháu đi học đã tương đối thuận lợi. Tôi tin rằng sau khi tuyến đường này hoàn thành thì sẽ phục vụ lại cho nông dân trong thôn Ao Lay sẽ đi lại là thuận tiện hơn, đặc biệt là quá trình vận chuyển là các nông sản hàng hóa của nhân dân làm ra, đồng thời là phục vụ trực tiếp cho các cháu nhỏ đi học buổi sáng cũng như buổi chiều và đặc biệt là trong dịp mưa để các cháu đi lại là thuận lợi rất là tốt.
Sau 6 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã huy động được nguồn lực hơn 30 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Đến nay, 4 trạm điện, 16 nhà văn hóa thôn đã hoàn thành đưa vào sử dụng. với sự tích cực vào cuộc của người dân, diện mạo nông thôn ở Trấn Thịnh đã có sự đổi thay đáng kể. Nhiều tuyến đường được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao thương của người dân. Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước được hoàn thiện. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo được phát triển rộng khắp và xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh. Số hộ có đời sống khá giàu ngày một tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 26 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,89%. Tỷ lệ người dân sử dụng điện và nước sinh hoạt trên 97%. Đến nay, xã Trấn Thịnh đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại như làm đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất, văn hóa, tiêu chí môi trường. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đang tiếp tục tập trung rà soát, kiểm tra đôn đốc để hoàn thành đối với tiêu chí môi trường. Xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân các đoàn thể, nhất là hội phụ nữ, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 505 sạch để hoàn thành tiêu chí môi trường. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hà Đình Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Những năm tiếp theo thì bà con sẽ cố gắng, bởi vì trên địa bàn nông thôn miền núi thì các cái đường ngõ xóm nó có số hộ dân cư ở nó thưa thớt, mà đường thì nhiều, nên là cái khó khăn trong cái thực hiện cái tiêu chí này là nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước thì bà con sẽ không làm được. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chí mà tiêu chí về thu nhập, đấy là hai cái tiêu chí mà địa phương rất là trăn trở. Những cái tiêu chí khó khăn này thì cũng mong muốn là tiếp tục được sự quan tâm của huyện, của tỉnh về cái chính sách hỗ trợ để cho cái nguồn hỗ trợ để phát triển, tức là cái thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo cái những cái mà xã đã có đề xuất và có cái tờ trình cũng như là các cái phương án trong cái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể cùng sự đồng lòng của người dân, chắc chắn xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, trong 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 19 giữ vững an ninh trật tự xã hội ở nông thôn là một tiêu chí hết sức quan trọng và phức tạp, đảm bảo đời sống an ninh xã hội của nhân dân trên địa bàn. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên ổn định. Các vụ việc xảy ra được phát hiện và giải quyết kịp thời, ý thức phòng chống tố giác tội phạm của người dân được nâng lên, phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung.
Bảo Hưng được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2016. Từ đó đến nay, với nỗ lực chung của Đảng ủy, chính quyền và người dân trong xã, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Nằm gần trung tâm thành phố, nhiều công trình dự án đang triển khai trên địa bàn là điều kiện thuận lợi để xã Bảo Hưng phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, đặt ra nhiều khó khăn thách thức trong giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Xác định an ninh trật tự được giữ vững ổn định thì mới tạo đà ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng đã cùng các cấp ủy chính quyền tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đồng thời cho người dân trong xã tổ chức ký cam kết thực hiện lồng ghép với các phong trào khác và đưa việc tiêu chí 19 là một trong những tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Và từ đoàn kết thống nhất thì tạo lên cái ổn định trong địa bàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì để tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự trên địa bàn xã trong thời gian tới thì chúng tôi đang tập trung vào mấy vấn đề chính như thế này. Một thì có thể nói là xác định là tăng cường các tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu biết rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để từ đó nhân dân thực hiện tốt hơn. Thứ hai là tăng cường cái việc tuyên truyền các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo để nâng cao cái thu nhập và nâng cao cái đời sống của nhân dân. Nếu khi nhân dân người ta mà có cái đời sống ổn định thì chắc chắn là các cái công việc khác là sẽ tốt hơn. Đặc biệt là người ta sẽ tích cực tham gia vào các cái hoạt động xã hội, trong đó có cái hoạt động bảo đảm cái trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Là nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm như thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiểm tra hành chính các tuyến, địa bàn phức tạp, thực hiện công tác tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt nắm bắt và thường xuyên theo dõi quản lý tốt các đối tượng có tiền án tiền sự nghiện ma túy và những điểm nóng về an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng bất ổn tại địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã đã phát hiện 6 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết 3 vụ việc với 6 đối tượng có liên quan. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua tại xã không xảy ra tình trạng khiếu kiện khiếu nại, các vụ việc giảm dần qua từng năm. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng công an xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong năm 2017 thì để tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí thì chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái chương trình kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành các cái chỉ thị, nghị quyết, các cái kế hoạch để đẩy mạnh cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời thì làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, các lực lượng để tăng cường cái công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội.
Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng công an xã Bảo Hưng còn chú trọng phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân, tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền, thôn, xóm, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước để người dân biết và tự giác chấp hành, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác và đấu tranh với tội phạm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã đã thực hiện 5 tổ chức được 8 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.800 người, qua đó nhận được 8 nguồn tin có giá trị trong nhân dân. Bên cạnh đó, xã cũng duy trì có hiệu quả 32 tổ tự quản, 8 tổ an ninh xung kích, 8 tổ tuần tra với 64 thành viên và 8 tổ hòa giải với hơn 50 thành viên, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Qua những cái năm trước đây thì là ban ngày đi làm rồi tối chỉ sợ là trộm cắp đến lấy trộm tài sản nhân dân. Nhưng bây giờ thì báo cáo với chị là xe để ở ngoài sân là đóng cửa các thứ là khóa là an toàn, kể cả trưa. Thế rồi các cái tài sản khác như các cái con gà, con chó các thứ là nói chung là đều yên tâm cả. Không có sợ xảy ra gì cái việc tức là trộm cắp như mọi khi.
Là một địa phương có tới 6 dân tộc sinh sống, hơn nữa trên địa bàn xã còn có một họ giáo với 700 giáo dân, chiếm tới 1/4 dân số của xã. Tuy nhiên, nhờ những cách làm hiệu quả mà lực lượng công an xã đã triển khai nên trong những năm qua, đời sống chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Bảo Long, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Cái việc đảm bảo an ninh thì đúng mức là trong 19 tiêu chí thì việc an ninh cũng vẫn là đứng đằng đầu, vì muốn hay không muốn có an ninh trật tự thì mới đảm bảo cho người dân được bình an mà lao động sản xuất và làm các việc khác. Mà nếu mà có an ninh trật tự tốt thì tất cả những cái hành đạo của tất cả các tôn giáo mới đảm bảo được. Cho nên là xác định ngay là trong những việc hôm qua là chính ban công an xã cũng đã rất chu đáo trong cái việc để giúp đỡ các đồng bào nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng ở tất cả những khu dân cư cũng như là nơi thờ phượng, không xảy ra một việc gì cả.
Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, lực lượng công an xã và sự đồng lòng của người dân, trong nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Bảo Hưng luôn được giữ vững, làm tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu chính trị xã hội của địa phương, đặc biệt đóng góp quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển những tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.